Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Sau 2 năm, người dân đồng tâm Hà Nội tiếp tục đòi chính phủ không giao đất cho Việt Tao. Một người Việt từng xin tị nạn tại Úc bị đâm chết ở Quảng Bình. Dân biểu Mỹ đưa dự luật tháng tư đen ra Quốc hội. Giàn khoan nước sâu của Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu hoạt động.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Lính cứu hộ Paris đang cố gắng dập lửa nhà thờ Đức Bà, một kỳ quan nổi tiếng ở Paris, vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương, tức khoảng nửa đêm giờ Việt Nam. Trong lúc ngọn lửa và khói bốc lên từ phía trên nhà thờ, tờ Le Monde đưa tin. Tin cho hay ngọn tháp nhọn của nhà thờ đã đổ sập, ngọn lửa bốc lên từ mái giáo đường, vốn là di tích lịch sử được viếng thăm nhiều nhất châu Âu. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy vẫn đang được đánh giá. Theo phát ngôn nhân của nhà thờ Đức Bà, đám cháy bùng phát vào khoảng 18:50. Điện Élysée loan báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đến thị sát hiện trường vụ cháy vào chiều tối hôm nay, 15 tháng 4. Phủ Tổng thống cho biết vì lý do đó, bài diễn văn của Macron bàn về các giải pháp rút ra sau cuộc đại thảo luận toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng áo vàng dự kiến diễn ra tối nay sẽ bị hoãn lại. Trên Twitter, ông Emmanuel Grégoire, trợ lý thứ nhất của thị trưởng Paris, viết: "Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại nhà thờ Đức Bà. Quý vị phải tránh xa nơi này và chúng tôi phải sơ tán khu vực để cho phép lực lượng cứu hộ can thiệp." BBC cho biết hiện vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng các quan chức nói rằng nó có thể liên quan đến việc sửa chữa. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những cột khói cuồn cuộn bốc lên không trung phía trên ngôi giáo đường 850 tuổi được thiết kế theo kiến trúc Gothic. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo mô tả đây là vụ cháy khủng khiếp. Bà kêu gọi mọi người hãy tôn trọng hàng rào an ninh mà lực lượng cứu hỏa vừa dựng lên để đảm bảo an toàn.
Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 4 ra chỉ dấu cho thấy rằng ông sẵn lòng tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đoạn tweet của ông Trump được đăng tải một ngày sau khi ông Kim nói trong một bài phát biểu rằng ông sẽ kiên nhẫn chờ đợi một quyết định táo bạo của từ ông Trump cho tới cuối năm nay, theo Reuters. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên còn nói thêm rằng mối quan hệ cá nhân của ông với ông Trump vẫn tốt. Tổng thống Trump sau đó tweet: "Tôi đồng ý với ông Kim Jong-un của Triều Tiên rằng mối quan hệ cá nhân của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, có lẽ từ tuyệt vời sẽ chính xác hơn, rằng một hội nghị thượng đỉnh thứ ba sẽ tốt vì chúng tôi thực sự hiểu quan điểm của nhau." Ông Trump cũng nói rằng ông mong chờ sớm tới ngày vũ khí hạt nhân và các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ, và rồi chứng kiến Triều Tiên trở thành một trong các quốc gia thành công nhất trên thế giới. Tới nay, ông Trump đã gặp ông Kim hai lần, một ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái và một ở Việt Nam hồi tháng 2. Reuters dẫn lời ông Kim nói rằng hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội không hấp dẫn đối với Triều Tiên vì Hoa Kỳ chỉ cân nhắc tới các quyền lợi của riêng mình. Và điều này khiến Triều Tiên đặt dấu hỏi về sự sẵn lòng của ông Trump nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Hãng tin Anh dẫn lời các chuyên gia nói rằng cốt lõi của vấn đề là chuyện hai bên vẫn có sự diễn giải khác nhau về từ phi hạt nhân hóa.
Hôm 15 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un để giúp cứu vãn các cuộc đàm phán đang bị khựng lại giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tổng thống Moon đã gặp ông Kim Jong-un 3 lần vào năm ngoái. Ông cũng làm trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Hãng tin AP trích lời ông Moon nói, bất kỳ khi nào Triều Tiên sẵn sàng, chúng tôi mong Hàn Quốc và Triều Tiên có thể ngồi lại với nhau và thảo luận tình hình cụ thể một cách thực tiễn để có thể đạt được tiến bộ ngoài những gì đã đạt được trong hai hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Tuần trước, Tổng thống Moon đã gặp Tổng thống Trump tại thủ đô Washington. Hai bên đồng ý về tầm quan trọng của các cuộc đàm phán với Triều Tiên, nhưng không công bố chi tiết cụ thể để khai thông bế tắc trong các cuộc đàm phán. Vào tháng 2 năm nay, ông Trump và ông Kim đã gặp lại nhau ở Việt Nam, nhưng hội nghị thượng đỉnh này không đạt kết quả.
Hôm 15 tháng 4, Hoa Kỳ tố cáo việc máy bay ném bom và tàu chiến Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan là hành động dùng vũ lực để áp đảo và là một mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực. Hãng tin Reuters trích lời ông Jamie Moriarty, Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, nói tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan: "Chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây ảnh hưởng đến Đài Loan bằng cách hăm dọa hoặc cưỡng ép đều gây mất ổn định khu vực và đe dọa sự ổn định tại eo biển Đài Loan." Hôm 15 tháng 4, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết nhiều tàu chiến, máy bay ném bom và máy bay trinh sát của họ đã tiến hành các cuộc tập trận cần thiết quanh Đài Loan. Bắc Kinh gọi đó là những hoạt động thường lệ. Trong vài năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện điều mà họ gọi là tuần tra bao vây đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đảo quốc này đã cử máy bay phản lực và tàu để theo dõi các lực lượng Trung Quốc. Bộ này cáo buộc Bắc Kinh là cố tìm cách thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng Trung Quốc gần đây đã tăng cường các mối đe dọa quân sự nhắm vào Đài Loan. Tháng trước, Washington đã phái tàu hải quân và cảnh sát biển đi qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ của chiến dịch gia tăng tần suất tuần tra của Hoa Kỳ tại tuyến đường thủy chiến lược này để thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Bắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm 15 tháng 4 tổ chức buổi lễ kỷ niệm 2 năm cuộc chiến chống giặc cướp đất với thông điệp chính được đưa ra tại buổi lễ là người dân xã tiếp tục đòi chính phủ không giao đất cho tập đoàn Viettel. Lễ kỷ niệm diễn ra trong hoàn cảnh suốt 3 ngày trở lại đây, các nhân viên công an có mặt khắp các ngõ ngách và chính quyền bố trí kín lịch từ ngày 10 đến 15 tháng 4 nên người dân không thể sử dụng nhà văn hóa của xã làm nơi tổ chức buổi lễ, theo lời cụ Bùi Viết Hiểu, một đại diện của người dân xã Đồng Tâm. Cụ Hiểu, 76 tuổi, cho VOA biết công an xã đã ngăn cản báo chí về xã đưa tin và có ý định gây sự bắt bớ nếu số lượng người trong xã dự buổi lễ dưới 200 người. VOA cố gắng liên lạc với công an để xác nhận thông tin này nhưng không có hồi đáp. Trên thực tế, việc gây sự bắt bớ đã không diễn ra vì buổi lễ diễn ra tốt đẹp với rất đông người tham gia, cụ Hiểu cho biết. Sự kiện Đồng Tâm nổ ra hôm 15 tháng 4 năm 2017 khi chính quyền Hà Nội tìm cách thu hồi 59 hectare đất ở xã này để giao cho tập đoàn nhà nước Viettel làm dự án. Người dân đã chống trả, giữ lại 20 nhân viên cảnh sát và đóng cửa làng trong nhiều ngày. Sau một tuần, người dân xã đã thả số người bị cầm giữ khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết bằng văn bản không truy tố người dân. Cuối tháng 7 cùng năm, Thanh tra Hà Nội đưa ra kết luận rằng toàn bộ vùng đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm mà người dân có tranh chấp với nhà nước là đất quốc phòng. Người dân Đồng Tâm phản đối kết luận này. Kể từ đó đến nay, vụ tranh chấp đất vẫn chưa được giải quyết cụ thể. Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm được truyền trực tiếp trên Facebook hôm 15 tháng 4 năm 2019, cụ Hiểu khẳng định phần thắng đã thuộc về công lý lẽ phải khi người dân đánh bại ý đồ cướp đất mà bọn tham nhũng muốn thực hiện với lực lượng gồm hơn 700 người của quân đội công an, trong đó có nhiều lính tinh nhuệ. Cụ Hiểu mô tả những quan chức chính quyền tham nhũng là bọn giặc nội xâm nguy hiểm nhất trong bài phát biểu của mình. Một lần nữa, thông qua diễn văn, Cụ Hiểu nhấn mạnh là người dân Đồng Tâm yêu cầu thanh tra Hà Nội hủy bỏ kết luận sai trái, dối trá. Đồng thời, cụ cho biết rằng việc khiếu nại kêu oan của người dân Đồng Tâm tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã kéo dài 6-7 năm nay, nhưng đến nay, người dân chỉ nhận lại sự im lặng. Cụ nói thêm trong bài phát biểu.
Nhân dân xã Đồng Tâm rất tin tưởng vào Đảng, coi đây là chỗ dựa vững chắc, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng lâu quá, chỗ dựa lại bị lung lay, mối nghi ngờ càng ngày càng lớn. Sự tin tưởng của người dân càng ngày càng giảm dần.
Trong sự kiện Người Đồng Tâm đấu tranh giữ đất hồi năm 2017, cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh của người dân khi đó 82 tuổi, đã bị đánh gãy xương đùi và bị bắt giữ cùng một số người dân khác. Cụ Kình cáo buộc rằng người đánh cụ là một sĩ quan công an. Phía chính quyền không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận cáo buộc của cụ Kình. Trong thời gian cụ điều trị thương tật, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, một thứ trưởng công an và giám đốc công an thành phố đã tới thăm cụ, theo tường thuật của báo chí trong nước ở thời điểm đó. Phát biểu tại lễ kỷ niệm vừa diễn ra, cụ Hiểu cho biết là cho đến nay, cụ Kình nói riêng và người dân Đồng Tâm nói chung chưa được một nửa lời xin lỗi. Trả lời phỏng vấn của VOA, cụ Hiểu nói về những điều người dân đòi hỏi thông qua buổi lễ kỷ niệm.
Thứ nhất là việc theo là không được phép vào đất bởi đất đây chưa có cái bình thường là đất nông nghiệp của dân. Thứ hai là báo lấy chính phủ và nhà nước phải về giải quyết cái điểm cho đất cho xã Đồng Tâm đi, không để gây bia được để bọn Hà Nội là cố tình ăn cắp ăn lấy mất.
Hồi tháng 6 năm 2017, sau biến cố Đồng Tâm xảy ra, luật sư Trần Vũ Hải, một trong số 5 đại diện pháp lý của người dân Đồng Tâm, giải thích với VOA rằng nguồn gốc sâu xa của tranh chấp là một quyết định của Thủ tướng Việt Nam năm 1980 cấp 208 hectare đất cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Vùng đất được cấp khi đó thuộc về một tỉnh có tên cũ là Hà Sơn Bình, nay thuộc về Hà Nội. Các luật sư nói cho đến nay họ chưa tìm thấy văn bản chính thức nào xác định ranh giới và tọa độ của khu đất 208 ha. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA rằng người dân xã Đồng Tâm về cơ bản chấp nhận quyết định của Thủ tướng giao đất làm sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, theo ông Hải, người dân phản đối sự lập lờ nhập nhèm của phía quân đội trong việc lấy 59 ha đất nông nghiệp dưới chiêu bài sử dụng cho mục đích quốc phòng. Ông Hải nói là người dân Đồng Tâm khẳng định 59 ha đất thuộc khu Đồng Xanh là đất nông nghiệp của họ từ bao đời nay, hoàn toàn không thuộc 208 ha đất kể trên. Nhưng 59 ha đất này lại giáp với một khu đất khác có diện tích hơn 47 ha đã được tỉnh Hà Sơn Bình cũ giao cho Bộ Quốc phòng như là một phần của 208 ha. Người dân Đồng Tâm cho rằng một số cán bộ địa phương đã lập lờ về hai khu đất này trong các báo cáo, khiến cho nhà chức trách cấp cao hơn nhầm lẫn rằng khu đất người dân khiếu kiện cũng trùng với khu đất hơn 47 ha. Tranh chấp đất đai giữa người dân và các tổ chức nhà nước ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối trong hàng chục năm qua, gây ra nhiều vụ phản kháng thậm chí bằng bạo lực hay tự sát, cũng như là dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện đông người và kéo dài.
Ông Phạm Thanh Sơn, một người Việt từng vượt biên sang Úc xin tị nạn, sau đó bị cưỡng bách hồi hương, đã bị đâm chết bên ngoài một quán karaoke ở Quảng Bình hôm 11 tháng 4. Hãng tin BSB của Úc hôm 15 tháng 4 cho biết, ông Phạm Thanh Sơn, 31 tuổi, từng bị cầm giữ suốt 5 năm trong một trại tạm giam người tị nạn của Úc trên đảo Manus Island của Papua New Guinea. Trong thời gian hồ sơ của ông được cứu xét, cuối cùng đơn xin tị nạn của ông bị bác và ông bị buộc phải về Việt Nam vào năm 2017. BSB trích lời ông Jan Ronto, người phát ngôn của Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn, nói: "Mặc dù hiện tại chúng tôi không biết liệu có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc ông ấy bị đâm và đơn xin tị nạn hay không, nhưng thực tế là ông ấy đã không bị đưa về Việt Nam nếu có một quy trình thích hợp trên đảo Manus." Liên minh Hành động vì Người Tị Nạn hôm 13 tháng 4 cho biết trên Facebook rằng ông Sơn vượt biên ra nước ngoài sau khi bị Công an Việt Nam truy bắt vì tham gia biểu tình ở giáo xứ Tam Tòa. Ông rời Việt Nam chạy sang Lào, Thái Lan, Indonesia và bị chính phủ Úc đưa vào trại tạm giam khi đến đảo Christmas Island. Báo Lao Động hôm 12 tháng 4 loan tin ông Sơn bị đâm do xích mích tại quán karaoke Thiên Đường 2 ở thành phố Đồng Thới và hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Dân biểu liên bang Alan Lowenthal vừa đệ trình một nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cho rằng biến cố này vẫn còn là một nỗi đau đối với nhiều người Việt ở Mỹ. Chính quyền Việt Nam thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi lực lượng Cộng sản miền Bắc tiến vào thành phố Sài Gòn, trong tháng mà người Việt tị nạn Cộng sản gọi là tháng Tư Đen, dẫn đến sự kiện lịch sử mà thế giới gọi là Fort Saigon, ngày Sài Gòn thất thủ. Mỗi năm, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi đều tổ chức các buổi tưởng niệm biến cố lịch sử đau thương này, theo dân biểu Lowenthal. Trong một thông cáo ra hôm 11 tháng 4, dân biểu đại diện địa hạt 47 của tiểu bang California cho biết, nghị quyết HR 309 của Hạ viện Hoa Kỳ vinh danh quân lực Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời tưởng niệm hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trên đường tị nạn sau khi bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do. Hàng triệu người Việt đã may mắn đến được các quốc gia tự do trên thế giới. Nghị quyết này, theo ông Lowenthal, còn để vinh danh ý chí vươn lên, sự thành công cũng như những cống hiến của người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ trong 44 năm qua. Dân biểu Lowenthal nói, biến cố 30 tháng 4 vẫn còn là một mối đau trong lòng của nhiều người. Trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, hàng trăm nghìn người đã bỏ quê hương ra đi, nhiều người may mắn sống sót được đi định cư ở nước ngoài. Từ đó, tập thể người Việt đã gây dựng lại cuộc sống mới xa quê hương của họ. Ông Lowenthal cho biết Hoa Kỳ đã mở vòng tay chào đón những người tị nạn đi tìm một bến bờ an toàn và tự do. Với hơn 2 triệu người, người Mỹ gốc Việt là cộng đồng phát triển mạnh và quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ, theo dân biểu Lowenthal, người thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi lấy làm hãnh diện được đệ trình nghị quyết Hạ viện Quốc hội để tưởng niệm những người đã hy sinh và cũng để vinh danh những người đã cố vươn lên sau khi bị buộc rời khỏi quê hương và may mắn đã tìm thấy quê hương thứ hai của mình tại Hoa Kỳ. Nghị quyết của dân biểu Lowenthal được 8 dân biểu quốc hội khác đồng bảo trợ. Ông Lowenthal cho biết rằng để đánh dấu sự kiện này, ông sẽ treo lá cờ tự do và di sản người Việt, tức lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tại văn phòng nơi ông làm việc ở thủ đô Washington trong suốt tháng 4. Lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng sẽ được treo bên cạnh quốc kỳ Mỹ và cờ tiểu bang California tại văn phòng của ông ở Garden Grove, nơi có nhiều người Việt cư ngụ.
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nằm trong số các thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam hôm 14 tháng 4, giữa lúc mạng xã hội tràn ngập các tin tức chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông. Theo trang Google, tên của nhà lãnh đạo 75 tuổi nằm trong 10 tìm kiếm nhiều nhất trong ngày, cùng với những người khác như ông Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bị bắt hôm 13 tháng 4 vì bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ Mobilefone mua công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu. Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam dẫn tin từ Thông tấn xã cho biết rằng trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, ông Trọng đã thăm làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng. Một bức ảnh được VGP News đăng tải cho thấy ông Trọng đứng phát biểu bên cạnh bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, ông Trọng đã nhắc nhở không chỉ riêng với Kiên Giang mà với cả nước là tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn vì sắp tới yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn trăn trở. VN Express và nhiều tờ báo của Việt Nam đăng lại tin của Thông tấn xã Việt Nam về chuyến thăm của ông Trọng tới tỉnh Kiên Giang ở vị trí đầu tiên trên trang chủ. Tới tối ngày 14 tháng 4, chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ chuyện ông Trọng phải nhập viện ở Kiên Giang như lan truyền trên mạng xã hội. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với phía Việt Nam để xác minh thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của ông Trọng. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ngày này, 30 năm về trước, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở quảng trường Thiên An Môn khi các sinh viên ở Bắc Kinh tụ tập để thương tiếc nhà cải cách Hồ Diệu Bang. Sinh năm 1915, ông Hồ Diệu Bang là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới năm 1987 khi ông bị hạ bệ và ông Triệu Tử Dương lên thay. Các cuộc biểu tình khởi sự vào ngày 15 tháng 4 1989 đã kết thúc một cách đẫm máu vào ngày 4 tháng 6 1989. Khi chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân nổ súng và lái xe tăng cán lên hàng vạn người biểu tình, giết chết vô số người. Còn số tử vong cho tới nay vẫn chưa được công khai. Nhiều nguồn tin đưa ra những số liệu khác biệt, từ 50 đến 2.500 người, theo tờ New York Daily. Đánh dấu ngày giỗ thứ 30 của ông Hồ Diệu Bang, trang mạng China Digital Times nói ông là nhà lãnh đạo đã lèo lái Trung Quốc xa lánh chủ nghĩa Mác Nguyên Thủy. Theo nguồn tin này, ông Hồ Diệu Bang đã đóng một vai trò quan trọng giúp ông Đặng Tiểu Bình gây dựng và củng cố quyền lực vào cuối thập niên 70. Đúng 30 năm trước, giới sinh viên tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thương tiếc và vinh danh ông Hồ Diệu Bang. Họ đòi đảng Cộng sản đánh giá lại di sản của ông. Họ coi ông là một nhà cải cách đi tiên phong. Đối với họ, quyết định hạ bệ ông và cái chết của ông là một mối đe dọa cho chương trình cải cách. Phong trào phản kháng phát triển mạnh và mở rộng mục tiêu để bao gồm yêu sách cải cách kinh tế, chấm dứt nạn tham nhũng và đòi minh bạch, bên cạnh những đòi hỏi trước đây của sinh viên là cải thiện tình trạng các trường đại học. Một cuộc tập họp tự phát để tưởng nhớ cái chết của nhà lãnh đạo được sinh viên kính mến dần dài biến thành một phong trào rầm rộ, cổ vũ giới sinh viên dấn thân tham gia chính trị và tự do bày tỏ ý kiến, cuối cùng dẫn đến biến cố mà thế giới gọi là cuộc thảm sát tại Thiên An Môn.
Giàn khoan dầu nước sâu đầu tiên của Trung Quốc trên Biển Đông do Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc, tức CNOOC, xây dựng vừa bắt đầu vận hành ở biển sâu với kế hoạch cung cấp khí đốt hóa lỏng cho các thành phố thuộc Đài Loan Khu, tức vùng vịnh lớn bao gồm Quảng Châu, Hồng Kông và Macau. Trong tương lai, trang mạng China Knowledge của Trung Quốc và Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, giàn khoan Hải dương Thạch Châu 981 vốn là tâm điểm cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam hồi năm 2014, khi nó được đưa vào vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, vốn có thể vươn tới độ sâu 4.000 mét. Đây là giàn khoan nước sâu đầu tiên do Trung Quốc chế tạo, và cũng là giàn khoan nước sâu đầu tiên nằm ở vùng biển phía đông Biển Đông. Việc hoàn thành giàn khoan này là bước đột phá của Trung Quốc và được cho là sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc với các nước phương Tây về công nghệ và năng lực khoan dầu. Một khi giàn khoan này bắt đầu sản xuất thì khí hóa lỏng sẽ được vận chuyển về trạm đầu mối của CNOOC ở cảng Cao Lan thuộc Chu Hải, nơi cung cấp năng lượng cho Đài Loan Khu. Việc có thể vận chuyển khí hóa lỏng qua đường ống từ đầu mối Chu Hải đến Đài Loan Khu sẽ góp phần lớn trong việc giảm chi phí vận chuyển và cung cấp một nguồn năng lượng sạch đáng tin cậy cho sự phát triển của khu vực. Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền chồng lớn với một số nước trong đó có Việt Nam và Philippines, được cho là có trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ước đoán vùng biển này có khoảng 100.000 tỷ phút khối khí đốt và 11 triệu thùng dầu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định rằng việc Trung Quốc làm chủ đội công nghệ tân tiến nhất trong việc khai thác dầu ở vùng biển sâu sẽ giúp phá vỡ thế độc quyền công nghệ của Mỹ để làm xíu ảnh hưởng của Mỹ trên Biển Đông. Do đó, tờ báo này vốn được cho là có lập trường diều hâu trên các vấn đề chủ quyền của Trung Quốc, cho rằng đây là một bước đi đột phá để giúp các nước có tranh chấp hợp tác cùng khai thác. Điều khôn ngoan là các nước này nên bỏ qua các tranh chấp chủ quyền và tìm kiếm sự hợp tác cùng khai thác thay vì đối đầu. Thành công của Hải dương Thạch Châu 981 có thể được xem là điểm khởi đầu để thúc đẩy sự khai thác chung nguồn tài nguyên dầu hỏa và khí đốt ở Biển Đông, cho dù điều này không hề dễ dàng, tờ Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi. Cũng theo tờ báo này thì kể từ khi được xây dựng hồi năm 2012, giàn khoan này đã thực hiện 32 cuộc khoan thăm dò, nhưng đây là lần khoan khai thác nước sâu đầu tiên. Theo trang mạng marinetraffic.com, thì tính đến ngày 7 tháng 4, giàn khoan Hải dương Thạch Châu 981 đặt ở vị trí 20,22187 độ Bắc và 115,6864 độ Nam, nằm cách Hồng Kông khoảng 266 km về hướng Đông Nam và nằm về phía Tây vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Cũng theo trang mạng này, thì vị trí này nằm hoàn toàn trong vùng biển của Trung Quốc, tức không phải trong vùng biển có tranh chấp với các nước xung quanh. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno nói người sáng lập Wikileaks Julian Assange đã nhiều lần vi phạm các điều kiện tị nạn và tìm cách sử dụng Đại sứ quán Ecuador ở London để hoạt động gián điệp. Reuters dẫn nguồn tin từ báo Guardian của Anh hôm 15 tháng 4 trích lời ông Moreno đưa ra cáo buộc vừa nêu. Hôm 11 tháng 4, cảnh sát London đã áp giải ông Assange ra khỏi Đại sứ quán Ecuador sau khi quy chế tị nạn kéo dài 7 năm của ông bị thu hồi, mở đường cho việc dẫn độ ông sang Hoa Kỳ, nơi ông Assange bị quy tội là phải chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin bí mật lớn nhất từ trước đến nay. Mối quan hệ giữa ông Assange với chính quyền Ecuador tan vỡ sau khi nước này cáo buộc ông Assange đã tiết lộ thông tin về đời sống cá nhân của ông Moreno. Ông Moreno khẳng định với tờ The Guardian rằng ông không hành động để trả thù ông Assange vì các tài liệu về gia đình ông bị rò rỉ. Ông nói ông lấy làm tiếc vì ông Assange đã sử dụng Đại sứ quán Ecuador ở London để can thiệp vào tiến trình dân chủ tại các nước khác. Ông Moreno nói với tờ The Guardian qua email, đối với Ecuador, bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn đều là hành động đáng lên án, bởi vì chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và tôn trọng nền chính trị của các nước khác. Ông Moreno nói thêm, chúng tôi không thể cho phép ngôi nhà của chúng tôi, ngôi nhà đã mở cửa đón nhận ông ta, trở thành một trung tâm để hoạt động gián điệp. Những người ủng hộ ông Assange nói rằng Ecuador đã phản bội ông theo yêu cầu của Washington. Họ cho rằng quyết định đình chỉ quy chế tị nạn đối với ông Assange là bất hợp pháp, đánh dấu một giai đoạn đen tối cho tự do báo chí.
Hãng American Airlines hôm 14 tháng 4 thông báo tiếp tục hủy chuyến bay của Boeing 737 MAX tới hết ngày 19 tháng 8. Theo Reuters, điều đó đồng nghĩa với việc hủy khoảng 115 chuyến bay hàng ngày, hay 1,5% lịch trình bay mùa hè của hãng. Trong một bức thư gửi các nhân viên và khách hàng, giám đốc điều hành Doug Parker và chủ tịch Robert Isom nói rằng họ tin là loại máy bay 737 MAX sẽ được chứng nhận bay trở lại trước ngày 19 tháng 8, nhưng họ muốn bảo đảm sự tin cậy cho mùa du lịch cao điểm bằng quyết định trên. Máy bay 737 MAX đã bị ngừng bay trên toàn thế giới hồi tháng 3 sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines, làm tất cả 157 người trên khoang thiệt mạng. Chỉ 5 tháng sau vụ tai nạn tương tự của hãng Lion Air ở Indonesia, làm tất cả 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. American Airlines sở hữu 24 máy bay MAX và đang đợi chuyển giao thêm 16 chiếc nữa trong năm nay. Hôm 11 tháng 4, một hãng hàng không khác của Mỹ là Southwest Airlines thông báo sẽ loại bỏ 34 chiếc máy bay Boeing 737 MAX khỏi lịch bay cho tới hết ngày 5 tháng 8, dẫn tới việc hủy khoảng 160 chuyến bay hàng ngày. Trong một thông cáo, chủ tịch Southwest Tom Nealon nói rằng quyết định này nhằm tăng mức độ tin cậy của lịch bay và giảm số lượng thay đổi chuyến bay vào phút chót, nhất là trong mùa du lịch hè, theo Reuters.
Một chiếc máy bay loại nhỏ do một hãng hàng không tư nhân điều hành ở Nepal hôm 14 tháng 4 đã đâm vào một chiếc trực thăng đang đổ trong khi chuẩn bị cất cánh tại một vùng đồi núi gần đỉnh Everest, làm ba người trong đó có một cơ phó thiệt mạng. Theo Reuters, chiếc Twin Otter đâm vào chiếc trực thăng tại sân bay Tenzing Hillary ở Lukla, được biết tới là cửa ngõ tới ngọn núi cao nhất thế giới, cách thủ đô Kathmandu 125 km về phía đông bắc. Chiếc máy bay do hãng Summit Air điều hành không chở hành khách khi nó rời nơi được coi là một trong các sân bay nguy hiểm nhất thế giới vì đường băng ngắn và bao quanh bởi núi. Các quan chức nói rằng hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Hai người tử vong tại chỗ và một người thứ ba qua đời trong khi đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Kathmandu, quan chức sân bay Pratap Babu Tiwari nói với Reuters. Các nạn nhân còn lại gồm hai nhân viên an ninh đứng gần chiếc trực thăng. Viên phi công nằm trong số ba người bị thương, trong khi tiếp viên hàng không duy nhất không hề hấn gì. Các vụ tai nạn hàng không thường xảy ra tại Nepal, quốc gia nơi có 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.